Từ xa có những tiếng súng nổi lên, rồi có những tiếng hét thảm thiết của phụ nữ. Chúng tôi đoán chừng chắc là nhóm lính para khác đang tra tấn hành hạ những người tị nạn Việt Nam khác. Tiếng kêu thét như tiếng heo bị thọc tiết, ai oán, nghe như xé ruột, vang động cả núi rừng. Rồi thì tiếng gầm thét của bọn lính. Tôi không ngờ mình đã gặp phải một bọn quỷ dâu xanh như bọn para này. Tôi hoảng hốt vì sợ chúng hãm hiếp mình. May mà tôi đang có thai 6 tháng, bụng đã to. Chứ không thì tôi rùng mình và không dám nghĩ hết. Nhóm lính para hằn học đã tung mấy cái giỏ đồ của chúng tôi và ra dấu cho gia đình tôi ngồi lại một chỗ chung với nhau. Từ nãy đến giờ, những người chủ xe bò thấy chúng tôi bị bắt xét. Họ cũng ngừng xe lại để nghỉ ngơi, cho trâu bò ăn rơm và để nấu cơm cho bữa ăn trưa. Một ông người Miên tuổi trung niên đi trong đoàn xe bò của tôi, bước đến nói rất nhiều điều với nhóm lính para. Tôi đoán chừng chắc ông ta kể cho họ nghe là chúng tôi đã bị cướp sạch từ ngày hôm trước rồi. Rồi nhóm para nói đủ thứ như dặn dò ông trung niên điều gì. Tôi ngồi lo nghĩ, mặt hướng về phía đường mòn và mong cho sớm được thả. Nếu được thả sớm thì còn đi theo đoàn xe bò. Chứ nếu được thả trễ, đám người kia ăn xong rồi tiếp tục đi thì xe đâu mà mình đi? Biết đường đâu mà lần tới biên giới? Tiền đã mất trọn, không có người đưa đi thì chắc chết cả gia đình. Mà còn kéo dài những giây phút này, còn sợ bị bọn họ hãm hiếp và giết hại. Thời gian như ngừng đọng lại. Tôi đưa mắt nhìn ông Miên người trung niên kia và ra vẻ cầu xin ông giúp đỡ. Mắt tôi nhìn ông, rồi quay nhìn chồng con, rồi lại nhìn nhóm para. Ông ta hiểu ý, quay lại nói với nhóm para. Khoảng độ nửa tiếng sau, họ hất hàm ra dấu cho chúng tôi được đi tiếp. Chúng tôi mừng quá, chạy vội đến xe bò, không dám chần chờ, vì sợ họ đổi ý thì chết. Nắng đã lên cao. Dù ở trong rừng, cơn nóng vẫn quái ác, tác hại đến chúng tôi. Cái khát làm cho chúng tôi bỏng cổ họng. Chúng tôi leo lên lại 2 chiếc xe bò. Tôi và 2 cháu gái 1 xe, 2 cháu trai 1 xe. 2 chiếc xe bò này khác 2 xe mà chúng tôi đã đi. Còn anh Vĩnh thì bị ông Miên trung niên đòi hết giấy tờ quan trọng của gia đình chúng tôi. Ông bọc số giấy tờ của chúng tôi vào người của ông, rồi dắt anh Vĩnh đi bộ với ông. Tôi không hiểu ý ông ta muốn gì mà lại giữ giấy tờ của gia đình tôi và lại còn bắt anh Vĩnh đi bộ sát bên ông. Chắc những người lính đã dặn dò ông làm như thế. Bây giờ chúng tôi như cá trong giỏ, như chim trong lồng, nên chỉ biết nghe lời người ta thôi.
Trời đã về trưa, chúng tôi đi giữa cái nóng, cái nắng và sự lo âu. Cháu Ninh kêu mệt và nằm ngửa trên xe bò dưới cơn nắng. Dù đang ở trong rừng nhưng nắng vẫn ác nghiệt đổ xuống đầu chúng tôi. Tôi đau xót nhìn con trai nhưng không làm gì giúp con được vì cháu ngồi xe phía trước còn tôi ngồi xe phía sau. Bố cháu lại phải đi bộ một cách khổ cực. Cứ thế chúng tôi câm nín đội cái nắng mà đi. Các con trâu con bò cũng mệt mỏi, chúng chẳng thèm bước. Chủ chúng phải rút ra cái roi có đinh nhọn để đánh chúng, buộc chúng đi. Chúng kêu lên đau đớn, trông thật tội nghiệp. Đi khoảng nửa giờ, chúng tôi lại gặp một đám para khác. Chúng lại bắt chúng tôi xuống xe bò vào bụi, lại một màn xếp lục lọi, nắn bóp và đánh đập, chửi rủa. Chúng tôi làm thinh chờ. Đám lính này tức giận vì không kiếm được một xu nơi chúng tôi. Còn gì nữa đâu mà cướp mà lấy. Lúc này cháu Ninh đã mệt lạ, cháu xỉu luôn tại lùm cây đó. Mặt cháu tái xám, đôi mắt nhắm chặt như chết rồi. Tôi thương con quá. Rồi chúng tôi súng lại lôi dầu cù là ra để bôi và giựt tóc mai cho cháu. Tôi biết chắc là cháu không trúng gió gì cả mà chỉ vì đói, khát và trúng nắng mà thôi. Sức cháu yếu, sự chịu đựng chỉ có hạn, mà sự khổ sở thì vô vàn. Cháu xỉu là phải. Tôi quay nhìn đám para hung dữ, cổ chúng toàn màu đỏ và đủ loại bùa. Chúng xăm hình tượng Phật đầy mặt mũi tay chân. Mặt đứa nào cũng đen đúa. Tôi chỉ cháu Ninh, rồi chỉ một bình nước ra ý muốn xin cho cháu một ngụm nước. Chúng gật đầu, chúng tôi liền đưa vào miệng đứa con. Đứa bé vội mở mắt uống ngay. nhưng cháu vừa uống được một hớp thì một tên para giằng bình nước lại và cất đi. Tôi tức muốn khóc, cháu Ninh vẫn nằm thiêm thiếp, mặt tái mét. Ở góc cây phía xa, tôi thấy hai cô gái Việt Nam đứng run rẩy, nét mặt còn hằn vẻ đau đớn, nước mắt còn lưng tròng, quần áo các cô rách nát tả tơi. Tôi đau nhói trong lòng, không dám hỏi han, chỉ biết thương xót cho các cô gái xinh tươi đó. Anh Vĩnh ghé sát tai ông Minh giữ giấy tờ của chúng tôi. Anh ra hiệu để ông ta nói với đám para cho đi tiếp. Đoàn người đi buôn lậu vẫn tấp nập qua lại trên đường rừng. Một số người thấy tình cảnh con tôi bị xỉu thì họ đứng lại và bàn chuyện. Chúng tôi biết chỉ có cách là chịu nhịn, năn nỉ đám lính para mà đi thì mới mong yên thân. Nếu còn ở luẩn quẩn đâu đây, nếu chúng buồn tình lia cho một tràng đạn thì uổng công uổng đời quá. Đã đến lúc cùng cực ấy, tôi chịu nhục, chắp tay lại bọn para để xin cho đi tiếp. Chúng cười ha hả vì thấy có kẻ lại chúng. Tôi chỉ tay lên tiếp về phía cháu Ninh đang nằm bất động để mong chúng động lòng thương xót. Chúng suy nghĩ rồi gật đầu. Thế là anh Vĩnh cõng con trai chạy thật lẹ đi kiếm xe bò. Đoàn xe bò đã đi khuất từ lúc nào, có lẽ từ lúc chúng tôi cạo gió cho con. Chúng tôi đành lách thách kéo nhau đi bộ dưới cái nóng tàn bạo. Ông người Miên dẫn chúng tôi đi tiếp. Tôi dặn anh Vĩnh phải bám sát ông ta, kẻo lạc ông ta là mất hết giấy tờ quan trọng của mình. Cứ thế, chúng tôi lại đi bộ như lết. Anh Vĩnh cõng cháu Ninh, tôi cõng cháu Kim, còn hai cháu lớn lách thách chạy bộ phía sau. Tay chúng tôi còn xách hai giỏ quần áo, thùng nước và hai chai nước. Hai chai nước còn quý hơn mọi thứ gì khác, mất chúng là chết khát. Như một bọn ăn mày lem luốc, chúng tôi bước đi nặng nhọc, hai chân mỏi rã rời, cơn khát làm bỏng cổ, cháy họng, cái nắng chói chang làm chúng tôi tối tăm mặt mày, hoa cả mắt, mắt nổ đom đóm. Các con tôi hết sức để mà nói, mà than thở, chúng phải chạy mới theo kịp ông Miên dẫn đường. Tôi bâng khuâng tự hỏi không biết mình còn chịu cảnh vác thập giá này đến bao nhiêu lâu nữa. Tôi đoán chắc năm xưa, Chúa Giê-xu vác thánh giá chắc cũng đau đớn như chúng tôi lúc đó là cùng. Khác hơn là Chúa chỉ có một mình, còn chúng tôi phải lo nghĩ, băn khoăn cho sự sống và an sinh của gia đình gần 7 người. Cái nắng bây giờ đã ở trên đỉnh đầu nên càng làm chúng tôi mệt mỏi hơn. Phân bò rơi rải rác đầy đường mòn, nên chúng tôi phải đi cẩn thận để khỏi đạp trúng các đám phân bò ấy. Chân chúng tôi bắt đầu sưng tấy lên và gây cơn nhức nhối. Tôi lên tiếng kêu anh Vĩnh kéo ông Minh dẫn đường đứng lại để chúng tôi được nghỉ dừng chân một chút cho đỡ mệt. Nhưng kệ, ông ta vẫn cắm đầu bước thật mau. Hình như ông đã quá quen với việc đi bộ và với lộ trình này. Ông ta nói tia lia và chỉ tay về phía trước. Anh Vĩnh chẳng hiểu gì, nhưng anh vẫn hỏi, Xiêm, Xiêm, nghĩa là tới Thái Lan chưa? Ông Minh gật đầu và ra dấu cho gia đình tôi bước mau hơn. Trên lưng anh Vĩnh, cháu Ninh mắt nhắm chặt, mặt xám nhất. Cháu đã bất động từ hồi lâu rồi. Tuy cơn mệt mỏi đã lớn và giãn nở ra, nhưng chúng tôi buộc lòng phải cố mà lết về phía trước để hy vọng đến trại tị nạn sớm mà xin cơm, nước và thuốc cho cháu Ninh và các đứa con khác của tôi. Trên lưng tôi, cháu Kim rên rỉ vì quá khát. Nó cũng chẳng còn sức đâu mà khóc, mà nói nhiều nữa. Nó chỉ rên khẽ trong miệng. Thời gian như ngưng động lại. Từ phía sau của chúng tôi, một cô gái người Miên, người mà tôi đã gặp lúc chúng tôi dừng lại để nấu cơm cùng với đám người đi xe bò chiều hôm trước, đã đi bắt kịp chúng tôi. Và sau đó, ông Miên cùng cô gái vừa đi vừa thảo luận. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, cơn mệt quá sức, cơn khát quá sức chịu đựng. Tôi đứng lại thở hắt ra và la lớn, tắc, tắc, bọn ơi, tắc, tắc, nghĩa là uống, uống, ông ơi, cho tôi uống. Hai người Miên kia quay lại nhìn tôi và nói thật to những tiếng Miên mà tôi chẳng hiểu gì, nhưng qua ngôn ngữ quốc tế, tôi đoán là chắc sắp đến nơi rồi. Hai đứa con lớn của tôi vừa đi vừa chạy, mặt chúng đã sạm đi vì cháy nắng. Chúng đưa mắt nhìn tôi cầu cứu và van lên. Hai chai nước đã trống rỗng vì hết từ lâu, nhưng chúng tôi vẫn phải giữ cái vỏ chai để dành khi gặp vũng nước ao tù hay ao nước bùn thì lấy nước dùng. Hai cái vỏ chai mà chị Tư đã cho lúc này đập long cong vào nhau vì cháu Khang đã đuối sức, Nó cứ để cho hai cái vỏ chai trống rỗng tha hồ đập vào nhau. Lúc ấy tôi chỉ sợ lỡ hai chai đó bể thì sẽ chết khát vì không còn gì để đựng nước. Vì thế tôi quay về hướng Khang và hất hàm ra dấu cho cháu đeo hai chai nước lên vai. Làm như vậy thì cháu đỡ phải xách, vì một chai ở phía trước còn chai kia ở sau lưng. Sau này cũng nhờ hai cái vỏ chai tầm thường đó mà chúng tôi có đồ chứa nước để chạy giặc và giấu kỹ trong lều tị nạn. Đối với dân tị nạn đường bộ như chúng tôi thì những đồ đựng nước còn quý hơn vàng bạc. Ở các trại tị nạn sâu trong rừng hoang, cho dù có tiền vẫn không thể mua gì được vì không có chợ cũng không được đi ra ngoài vòng rào của trại. Về sau, người ta ăn cắp chai nước của nhau đều đều. Kẻ bị mất chai nước thì sáng hôm sau dậy khóc la thảm thiết vì tiếc của. Rồi dưới cơn nắng đổ lửa, chúng tôi lết đi theo sự dẫn đường của hai người Miên. Cực hình đeo đằng, chúng tôi chỉ mong chết ngay lập tức để tránh nỗi khổ sở đó. Con đường trước mặt như cứ dài thêm lên. Đứa con trên lưng cứ trực muốn rớt tuột xuống. Lâu lâu tôi phải đứng dừng lại để sửa vị trí đứa con lại cho ngay ngắn. Mỗi lần như vậy, tôi phải chạy mới theo kịp những người khác. Đến khoảng 1-2 giờ trưa ngày 10 tháng 4 năm 1980, gia đình chúng tôi đến một đồn lính. Lúc đó tôi chẳng biết ở trong đó có những ai, nhưng vì tưởng tượng nhiều quá nên tôi nghĩ rằng chắc nơi đây có hội thiện nguyện, có người Âu Mỹ. Chắc họ sẽ đón tiếp mình ân cần lắm vì hội thiện là một tổ chức nhân đạo. Tôi lại hình dung đến những ly nước đá mát rượi, những chai nước siro màu đỏ, màu cam hay những miếng dưa hấu đỏ óng ánh và những trái xoài chín vàng thơm ngon. Có lẽ họ sẽ cho mình các thức ăn đó. Tôi cố nuốt nước miếng và quay ra hỏi ông Miên dẫn đường, dù biết rằng ông ta không hiểu tôi nói trại tị nạn là cái gì. Ông Miên đáp, ông lớn para. Từ ngữ ông lớn này được tất cả những người Miên mà tôi gặp trên xe bò hay trên đường đi dùng để nói về đám lính para. Họ nói chữ ông lớn bằng tiếng Việt Nam. Đám lính trẻ para mà tôi gặp ở trong rừng cũng từng tự xưng là ông lớn. Về sau, tôi còn được biết nghĩa chữ ông lớn dịch ra tiếng Miên là lục thung hay lục thung.
Kết luận, cuối cùng khi chúng tôi đến được biên giới Thái Miên, thì ai cũng tơi tả và rách rưới như những người hành khất. Đến được trại Nông Chan, tôi nhập đoàn với nhóm của ông Phạm Thanh và gia đình ông Lê Tấn Lý. Chúng tôi sống lây lất trong 7 tháng trời, trong cơn đói khát và khổ cực. Những gì xảy ra trong các trại tị nạn mà gia đình chúng tôi ở, như các trại Nong Chan, Northwest 9, tức là NW9, Panasonic Holding Center và Rancid Transit Center, thì cũng đã được mô tả kỹ lưỡng trong các phần kể chuyện của những người bạn tị nạn của chúng tôi ở những trang trước. Trong khi mang thai cháu bé, gia đình chúng tôi phải chạy giặc nhiều lần. Mỗi lần chạy giặc về thì rơi mất dép, mất các chai nước để dành trong lều và mất luôn quần áo. Cùng với những người tị nạn khác sống trong trại Nong Chan và Northwest 9, chúng tôi luôn phải trốn chạy vì trại tị nạn này nằm giữa hai làn đạn của Việt Cộng và Thái Lan. Những nỗi thống khổ vô cùng lớn lao, bút mực không thể tả xiết, cảnh đói khát áp bức tranh giành và hiếp đáp xảy ra hàng ngày như một tấn bi hài kịch trên sân khấu. Một điều đặc biệt là tôi sinh ra một cháu gái và đặt tên là Hà Thái Thiên Hương. Vào đêm rạng sáng ngày 17 tháng 7 năm 1980, cháu sinh ra mà không có nước để tắm, không có quần áo tã lót để mặc. Mẹ cháu phải đi bộ rất xa để đến các hố vệ sinh, dù vừa sinh con. Gia đình tôi phải xin một miếng vải bao gạo để làm võng cho cháu bé nằm. Thấy con mình sinh ra giữa cảnh không nhà, không tiền bạc, không quần áo, không nước tắm, lòng chúng tôi xót xa ngậm ngùi. Ngày nay, sau 27 năm, cháu Thiên Hương đã tốt nghiệp đại học UCI. Cháu là đứa con rất thông minh, tài giỏi và ngoan ngoãn nhất trong gia đình. Vợ chồng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa và mẹ Maria vì hồng ân cao cả mà gia đình chúng tôi đã nhận được. Lòng biết ơn của gia đình chúng tôi thể hiện nơi cái tên mà chúng tôi chọn cho cháu Thiên Hương, tức là hương thơm của Thiên Chúa. Đi vượt biên đường bộ mà không bị bắt hay bị giết, không lạc thân nhân, không bị hãm hiếp thì đó là một hồng ân mà muôn đời chúng tôi không ngất ngợi khen danh Chúa. Tuy nhiên, chúng tôi không quên cầu nguyện cho các bạn tị nạn xấu số. Họ mãi mãi bị vùi xác nơi rừng hoang biên giới, chết tức tưởi mà không ai biết nơi chôn. Chúng tôi xin quý vị và các bạn cùng giữ thinh lặng trong giây lát để dâng một lời cầu nguyện chân thành cho các hương hồn người tị nạn đường bộ Việt Nam đã dám hy sinh mạng sống để đi tìm tự do. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót giải oan và giải thoát cho linh hồn các nạn nhân này sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Kim Hà, ngày 22 tháng 4 năm 2007, những ngày của tháng 4 đen.